Lãnh đạo Trung Quốc là bọn vô pháp luật, nổ súng bắn giết dân của chính họ và âm mưu xâm chiếm nước Úc. Lời tuyên bố này của tỷ phú dân biểu Clive Palmer, người từng ủng hộ Trung Quốc trên đài ABC đã gây sóng gió trong quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh suốt một tuần lễ. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, dân biểu Clive Palmer đã phải gửi một bức thư đến Sứ quán Trung Quốc tại Canberra. Trong thư, ông xin lỗi đã có ngôn từ xúc phạm đến nhân dân Trung Quốc và trong tương lai sẽ tìm cách phát huy sự cảm thông và hòa bình giữa hai nước. Những lời xin lỗi này có lẽ phát xuất từ tình thế bắt buộc. Trước tiên là để chuộc lỗi với công luận Úc vì lời lẽ khiếm nhã làm mất mặt chính giới Úc và nước Úc. Thứ hai là để xoa dịu Trung Quốc. Vì cách nay một tuần, trong chương trình truyền hình tại Úc rất đông người xem, dân biểu tỷ phú Clive Palmer, 60 tuổi, làm giàu qua hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong ngành than đá, đã tố cáo chính quyền Cộng sản Trung Quốc quỵt của ông 500 triệu Úc Kim. Ông cho biết đã kiện đối tác tại tòa án Úc vì ông không tin vào tư pháp Trung Quốc. Ông sử dụng ngôn từ rất nặng nề, nào là Trung Quốc là chế độ vô pháp luật, là bọn lai căng, là Cộng sản bắn giết dân của chính họ. Đối với công luận thì mọi người hiểu ngay ông ám chỉ đến tình trạng tham ô, tư pháp thiếu độc lập tại Trung Quốc và vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 hay là những đợt đấu tố cải cách ruộng đất đẫm máu trong thập niên 1950. Tuy nhiên, ngôn từ bình dân thô bạo này đã gây một làn sóng phản đối cũng không kém thô bạo trong giới báo chí nhà nước tại Hoa Lục. Quan cầu Thời báo viết nhiều bài xã luận kêu gọi chính phủ phải có biện pháp mạnh trừng phạt Clive Palmer và cho Canberra một bài học. Chưa đủ, tờ báo đại diện cho phe diều hâu trong Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn giải các lời tuyên bố của dân biểu Úc, biểu hiện cho xu hướng gọi là du côn đang lên tại Úc, cũng như thái độ thù nghịch Trung Quốc trong xã hội Úc. Nhiều nhóm lợi ích của Trung Quốc tại Úc cũng huy động được 200 người, phần đông là du học sinh biểu tình phản kháng. Lo ngại Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này để gây sức ép vào lúc hai bên đang ở giai đoạn cuối cùng trong cuộc thương lượng một hiệp ước thương mại tự do. Chính quyền Úc và đối lập đều phản bác Clive Palmer. Ngoại trưởng Julie Bishop cho rằng những lời bình luận bốc lửa trên đài truyền hình là vô ích và không thể chấp nhận được, nhất là nó đến từ một vị dân biểu quốc hội. Bản thân, dân biểu này chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hợp tác với Trung Quốc. Các con khủng long biết cử động gầm thét trong công viên giải trí của ông tại Sunshine Coast, bang Queensland, được chế tạo tại Trung Quốc và mới khai trương hồi cuối năm 2013. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đa số dân Úc có cùng quan điểm với chủ tịch đảng Palmer United Party như Quan cầu Thời báo bình luận hay không? Thái độ xoa dịu của chính phủ Úc là đồng tình với Bắc Kinh hay chỉ là chiến thuật? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, thì Clive Palmer đang có nhiều tranh chấp với Trung Quốc và đang kiện cáo. Tuy ông nói những lời thô bỉ, nhưng biểu lộ phần lớn là sự thật mà ai cũng biết. Và các nhà kế hoạch quốc phòng của Úc không lạ gì về ý đồ của Bắc Kinh, tuy không nói ra nhưng cẩn mật đề phòng. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Câu hỏi đầu tiên thưa anh Lưu Tường Quang, Clive Palmer mà những lời tuyên bố bốc lửa đã gây sóng gió tại Bắc Kinh và làm một phần công luận Úc cũng chống đối là một nhân vật như thế nào tại nước Úc thưa anh?
Thưa Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, Clive Palmer là một trong những tỷ phú của Úc đại lợi. Từ vị trí của một thương gia, ông đã bước chân vào chính trường với tư cách là dân biểu, lãnh tụ của cái đảng gọi là PUP, tức là Palmer United Party. Lý do là tại ông bất mãn với một cái đảng chính trị khác, cho nên ông đứng ra thành lập cái đảng này vào đầu năm 2013. Và trong cái cuộc tranh cử lần đầu tiên thì ông đắc cử Hạ viện với tư cách là dân biểu. Nhưng mà cái đảng của ông lại có được 3 nghị sĩ mới vào Thượng viện và hợp tác với một nghị sĩ khác nữa để trở thành một cái block, một cái khối 4 nghị sĩ. Đây là một cái con số rất nhỏ, nhưng mà trong cái chính trường hiện tại tại Úc Đại Lợi, thì ở tại Thượng viện, chính phủ chỉ có 33 ghế, đảng lao động chỉ có 25 ghế, đảng xanh chỉ có 10 ghế. Cho nên vì lý do đó mà các dự luật của chính phủ muốn đạt được sự thông qua của Thượng viện là phải có 39 phiếu, và do đó 4 phiếu của ông Clive Palmer tại Thượng viện đóng vai trò quan trọng thưa anh.
Thứ hai tuần trước thì trên đài truyền hình Úc trong một cuộc phỏng vấn thì ông có những cái lời tuyên bố rất là mạnh. Khi ông nói Trung Quốc là loài vô lại bắn giết cả con em mình, Cộng sản Trung Quốc còn âm mưu chiếm lĩnh tài nguyên của Úc. Cụ thể là ông nói gì và trong hoàn cảnh nào đã buộc ông phải lên tiếng thưa anh?
Nó có nhiều lý do mà người ta nghi rằng nó có lý do cá nhân là tại vì trong khi tranh cử vào năm 2013, ông tỷ phú Clive Palmer đã chi rất nhiều tiền, trong đó có một cái lời cáo buộc là 12 triệu đô la ông đã lấy từ quỹ của một công ty quốc doanh Trung Quốc gọi là Citic Pacific. Đây là một công ty hợp doanh với ông Clive Palmer mà cái cuộc hợp doanh này nó đã thất bại. Ông Balmer đã cãi chính cái tin này, tuy nhiên cái vấn đề đã được đưa ra tòa án và tòa án đang xét xử, cho nên chúng ta chưa biết được cái sự thực nó như thế nào. Nhưng mà đấy là một cái lý do cá nhân. Cái lý do thứ hai là ông Balmer trước kia đã từng là một cái người ủng hộ Trung Quốc và ông đã có những cái hợp tác kinh doanh với các công ty quốc doanh Trung Quốc và do đó ông đã trở thành tỷ phú. Nhưng mà mấy năm gần đây thì cái cuộc hợp doanh này nó đã thất bại và do đó ông có vẻ như không lấy làm hài lòng với nhà nước Trung Quốc. Cho nên cũng có lẽ một phần nào vì lý do đó mà trong cái chương trình vấn đáp gọi là Q&A thì ông đã bất ngờ nói ra những cái điều mà cả chính phủ Úc, công luận Úc cũng như công luận tại Trung Quốc coi là có tính cách xúc phạm và kỳ thị dân tộc. Thứ nhất, ông nói là người Trung Quốc là loại người vô lại và lai căng đã bắn giết dân chúng Trung Hoa. Điểm thứ hai là ông nói rằng nhà nước Trung Quốc do các công ty quốc doanh có những cái mưu toan chiếm đoạt tài nguyên của Úc để lợi. Và thứ ba, ông không nói một cách rõ ràng trực tiếp, nhưng mà người nghị sĩ trong đảng của ông là nghị sĩ Jackie Lambie đã tuyên bố rằng Úc để lợi phải ý thức được là Trung Quốc là một mối đe dọa về quân sự và có thể xâm lăng. Và những ai không tin rằng cái mối đe dọa đang có từ phía Trung Quốc là những người đó cái đầu óc có sạn. Tuy rằng ông cũng đã cải chính là ông không có chỉ trích nhân dân Trung Quốc hay là chính phủ Trung Cộng sản Trung Quốc, mà ông chỉ trích một phần nào người Trung Quốc trong cái công ty Citic Pacific mà thôi.
Anh nhận định ra sao về những cái phản ứng của Trung Quốc? Theo hãng AFP thì Hoàn Cầu Thời báo cũng dùng những cái lời lẽ rất là mạnh.
Thông thường thì đối với một dân biểu lẻ loi như ông Klein Palmer tại Hạ viện và với một cái nhân số nghị sĩ ít ỏi khoảng 3-4 người tại Thượng viện thì có lẽ thông thường những lời tuyên bố của ông Palmer không được chú ý đến. Tuy nhiên lần này thì nó khác hẳn ở chỗ là tại vì ông đang giữ căn cân quyền lực và tại vì Úc đại lợi và Trung Quốc đang thương thuyết một cái hiệp định tự do thương mại vào giai đoạn cuối cùng. Cho nên cái phản ứng của Trung Quốc nó khá mạnh mẽ và có thể nói là dữ dội. Thứ nhất là phản ứng từ phía tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra. Thứ hai là cái phản ứng từ phía các cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã. Và thứ ba là cái phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh. Và thứ tư là cái phản ứng rất mạnh mẽ mà của Hoàn Cầu Thời báo như Tu Anh vừa đề cập. Thì về phía chính phủ thì tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra cũng như Tân Hoa Xã cũng như Tần Cương là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh đều nói rằng những lời tuyên bố của ông Balmer là hết sức là phi lý và lố bịch, không đúng với sự thật và cần phải được kết án một cách mạnh mẽ. Cái đó là cái lập trường chính thức. Rồi cái lập trường bán chính thức mà Hoàn Cầu Thời báo nêu ra đó, như Tu Anh vừa trình bày đó, là nó rõ ràng và nó mạnh mẽ hơn cái lập trường chính thức của chính phủ, theo cái nghĩa là Hoàn Cầu Thời báo coi cái lời phát biểu của ông Palmer như là một cái mối đe dọa. Đây là tôi trích dẫn cái nguyên văn, một mối đe dọa trong cái băng giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh. Và đồng thời, Hoàn Cầu Thời báo cũng coi rằng cái lời phát biểu này của ông dân biểu Klein Palmer là nó phù hợp hay là nó tượng trưng cho cái thái độ bất thân thiện của công chúng Úc Đại Lợi đối với Trung Quốc. Người ta cho rằng Úc Đại Lợi và Trung Quốc đang có cuộc thương thuyết mà Bắc Kinh muốn tạo áp lực để cho Canberra nhượng bộ hơn, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, trước những lời đe dọa trả đũa từ các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc, thì chính phủ Úc chắc chắn phải có những cái phản ứng xoa dịu Bắc Kinh. Nhìn chung thì tại Úc có những cái thái độ như thế nào thưa anh?
Tất nhiên về phía Úc Đại Lợi thì chính phủ Úc cũng như đảng đối lập, tức là đảng lao động đều có cái phản ứng rất mạnh mẽ để phản đối lại hay là để bác bỏ cái nhận định của ông Klein Palmer. Bà Julie Bishop nói rằng những lời phát biểu của ông Palmer là có tính cách xúc phạm và không cần thiết. Ông Tony Abbott cũng nói như vậy và đảng lao động cũng nói như vậy. Sở dĩ mà Úc Đại Lợi đã có một cái phản ứng tức thì là tại vì bà Julie Bishop không muốn rằng Úc bị áp lực của từ phía Trung Quốc về cái sự kiện này trong cái vấn đề thương thuyết giữa hai bên để kết thúc một cái hiệp định tự do thương mại. Mà bà đã từng nói là Úc Đại Lợi hy vọng là ông Tập Cận Bình sẽ có thể ký kết khi ông tới Brisbane vào tháng 11 năm nay 2014 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 mà Úc Đại Lợi sắp sửa tổ chức. Cho nên cái bối cảnh, vị trí quan trọng của ông Clive Palmer và cái thời điểm mà ông phát biểu nó tạo ra một cái công luận rất là sôi nổi. Về cái phía công luận bên ngoài chính phủ thì cũng vậy. Các nhà bình luận đều coi rằng ông Clive Palmer đã trở thành một cái gánh nặng tiêu cực trong cái băng giao quốc tế. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mọi người đều bất đồng ý kiến với ông, là tại vì nếu chúng ta bỏ đi cái ngôn từ thô bạo, cái ngôn từ kỳ thị chủng tộc, ngôn từ có tính cách xúc phạm, thì cái lời nói của ông nó có nội dung, mà cái nội dung đó nó quan trọng. Tôi nghĩ là tại Việt Nam cũng có rất nhiều người trí thức đã chỉ trích cái chế độ Trung Quốc, chỉ trích cái chính sách xâm lược của Trung Quốc rất mạnh mẽ. Tuy nhiên họ không ở trong một cái vị thế nắm các cân quyền lực, cho nên cũng vì lý do đó mà có thể họ đã không được chú ý một cách đúng mức, hoặc là Trung Quốc đã không có cái phản ứng đúng mức, và họ tuy rằng họ đã bị kiềm chế phần nào bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam, thưa anh.
Dạ, trong cái chuyến đi của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mông Cổ vừa qua, thì công luận Mông Cổ cũng có cùng một cái nhận định: Bắc Kinh dòm ngó tài nguyên của Mông Cổ khiến cho lãnh đạo Trung Quốc phải lên tiếng trấn an là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mông Cổ. Anh cũng vừa nhắc đến cái trường hợp của Việt Nam, là những cái người bảo vệ chủ quyền Việt Nam thì bị công an Việt Nam kềm tỏa, mà theo dư luận trong nước là có cái áp lực của phía Trung Quốc. Thì thưa anh, cái công luận dân chúng Úc về Trung Quốc như thế nào thưa anh?
Cái chiều dài của cái sự ban giao giữa Trung Cộng hay là Trung Quốc và Australia nó đã phát triển từ trên 10 năm nay. Và qua nhiều cái cuộc khảo cứu đó, thì thực sự cái nhìn của phía công chúng Úc đối với Trung Quốc nó có được cải thiện một phần nào. Các cuộc thăm dò công luận mới nhất đây của các cơ quan nghiên cứu chính sách quốc tế gọi là Lowy Institute tại Sydney đã cho thấy rằng một phần dân chúng Úc đã coi Trung Quốc và Nhật Bản là những người bạn tốt. Nhưng mà cái điểm quan trọng mà người ta phân biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc là tuy rằng 1/3 dân chúng Úc coi Trung Quốc là người bạn tốt cùng với Nhật Bản, nhưng mà phân nửa dân chúng Úc thì coi Trung Quốc là cái mối đe dọa lớn nhất. Trong khi đó thì không ai coi Nhật Bản hay Hoa Kỳ là cái mối đe dọa cho nền an ninh hay là cái sự tồn tại của Úc là lợi cả. Điều đó nó cho thấy rằng người Úc coi Trung Quốc là cái thị trường quan trọng hơn cả Mỹ. Nhưng mà có cái sự dè dặt về cái ý định, cái ý đồ của Trung Quốc đối với châu Á Thái Bình Dương, thưa anh. Bây giờ nếu chúng ta trở lại cái nội dung của dân biểu Clive Palmer, bỏ đi cái phần ngôn từ xúc phạm và có đến cái kỳ thị, thì ông nói ra trên căn bản nó gồm 3 điểm. Thứ nhất là nếu ông Clive Palmer mà nói rằng chế độ Trung Quốc là một chế độ độc tài, độc đảng, đã giết hại dân lành, thì không ai có thể lên tiếng chỉ trích được, là tại vì cái thí dụ Thiên An Môn nó đã rõ ràng. Quân đội Trung Quốc đã đem xe tăng cán nát hàng trăm sinh viên biểu tình tại Bắc Kinh. Còn cái phần thứ hai mà ông nói rằng Trung Quốc đang có cái tham vọng xâm chiếm hay là chiếm đoạt tài nguyên của Úc để lợi, tương tự như Trung Quốc đã có cái tham vọng đó đối với Mông Cổ và đối với Việt Nam, thì cái điều này đó đứng vào cái dữ kiện thực tế thì nó không đúng, nhưng mà đứng vào cái nhìn của công chúng Úc để lợi thì nó đúng. Là tại vì cái đầu tư của Trung Quốc, nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp, nó đang tạo nhiều cái khó khăn cho chính phủ, mặc dù cái sự đầu tư này nó hay còn thấp hơn so với đầu tư của Hoa Kỳ và của Liên Âu. 57% công chúng Úc đã coi rằng chính phủ Úc đã để cho Trung Quốc đầu tư quá nhiều tại Úc Đại Lợi, và do đó có thể bị mất đi cái tài nguyên thiên nhiên mà Úc Đại Lợi đã có. Cho nên cái điểm này thật là nó sai về sự thật, nhưng mà nó lại phù hợp với cái nhìn của công chúng. Còn cái điểm thứ ba mà ông nói, và nhất là bà nghị sĩ Jackie Lambie của đảng PUP do ông làm lãnh đạo đã nói, là Úc Đại Lợi phải ý thức, phải cảnh giác về cái sự đe dọa xâm lăng của Trung Quốc. Thì cái điều này các giới chuyên gia về an ninh quốc phòng, tuy rằng họ không thể lên tiếng hay là không muốn lên tiếng để binh vực ông Clive Palmer, là tại vì họ không muốn bị coi là ủng hộ cái lời lẽ xúc phạm hay là kỳ thị chủng tộc của ông Clive Palmer. Nhưng mà đứng về thực chất, cái nhìn chính thức của Úc Đại Lợi là Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Úc Đại Lợi trong vòng 20 năm sắp tới, như là hơn phân nửa quần chúng Úc Đại Lợi cũng đã đồng ý như vậy. Chúng ta thấy rằng Úc Đại Lợi đối phó với cái hiệu quả này dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là đa phương hóa hay là củng cố mối bang giao với các quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN cũng như đối với Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ hai là phát triển bang giao song phương đồng minh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Và thứ ba, đồng thời phát triển bang giao kinh tế với Trung Quốc và cải thiện bang giao quân sự với Trung Quốc. Úc Đại Lợi làm như vậy, một mặt là để giữ vững được cái tính độc lập của mình trên bàn cờ chính trị thế giới, và thứ hai là có thể giảm thiểu đi được cái nguy cơ có thể có cuộc xung đột võ trang với Trung Quốc. Mà Biển Đông là một phần quan trọng trong cái sách lược này, là tại vì Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ coi Biển Đông là cái quyền lợi quốc gia, theo cái nghĩa là 2/3 hàng hóa của Úc Đại Lợi xuất cảng đều Bắc Á đều đi qua Biển Đông cả. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng đứng về phương diện nội dung thì những lời chỉ trích của ông Clive Palmer nó có phần nào đúng sự thật. Và đặc biệt là cái điểm thứ ba, tức là cái nguy cơ xâm lăng từ phía Trung Quốc, mà dân chúng Úc Đại Lợi cũng như các nhà kế hoạch quốc phòng đều đã nghiên cứu cái kế hoạch để bảo vệ cái sự độc lập và toàn lập vẹn lãnh thổ của Úc Lê Lợi mà họ không được buông một cách công khai cả, thưa anh.
Theo trích dẫn của hãng thông tấn Pháp AFP thì Hoàn cầu Thời báo kêu gọi cần phải cho Canberra một bài học. Hoàn cầu Thời báo cũng lên án chính phủ tiến hành một cái chính sách gọi là du đảng đối với Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã từng đe dọa Việt Nam bằng những cái lời lẽ tương tự qua những cái nhân vật được gọi là chuyên gia địa lý chiến lược. Thì thưa anh, trong cái xung khắc giữa nhà tỷ phú Úc và chính quyền Trung Quốc lần này đó, từ cái phản ứng của Úc đó, có thể rút ra được một cái bài học nào cho các nước chung quanh thưa anh?
Nhận định của Hoàn cầu Thời báo theo như AFP đã trích dẫn thì quả thật đây là một cái thái độ có vẻ cực đoan so với cái phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tuy nhiên cái điều này thì cũng không lấy làm gì lạ, là tại vì cái Hoàn cầu Thời báo trước đây đã từng chỉ trích bà Ngoại trưởng Julie Bishop sau khi Úc Đại Lợi đã chỉ trích Trung Quốc về cái chính sách vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông. Nói một cách khách quan đó, thì những lời phát biểu của ông Clive Palmer trong một cái tầm nhìn nào đó, nó thể hiện cái sinh hoạt dân chủ từ Úc Đại Lợi, và do đó Úc Đại Lợi tuy rằng một cách chính thức không chia sẻ và không ủng hộ cái lời nhận định của ông Clive Palmer, nhưng mà vẫn coi đây là cái quyền của ông Clive Palmer, ông có tư cách dân biểu và ông có quyền phát biểu. Điểm nhất là ông Clive Palmer nói rất mạnh bạo, rất thô bỉ, rất xúc phạm. Nhưng mà ông nói đúng, ít nhất là 2 trong 3 vấn đề. Và ở trong một cái quốc gia dân chủ như vậy thì ông có quyền nói, mặc dù chính phủ đã bài bác và không có đồng ý với ông, giờ ông có quyền nói. Trong khi tại Việt Nam thì những người như ông Palmer có tinh thần độc lập mà phát biểu, tuy nhiên chính quyền Cộng sản Việt Nam rất lo sợ Trung Quốc, cho nên tìm cách ngăn cản hoặc là giải thích một cách sai lạc những cái lời phản đối của người tranh đấu cho dân chủ và những người tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đối với Trung Quốc, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lô Tường Quang từ Sydney.